tiên hoa sản phẩm dược phương, nói của các dược phương tốt thân cũng dường chư Phật cháy 2000 năm mới hết, sau tái sinh lại gặp Phật Bồ Tát dược phương bạch Phật, không còn ở đời là ý nghĩa thế nào? Tốt thân cũng dường chắc không thể có ai làm được. Kính bạch trên thượng vận giảng sư chỉ dạy cho chúng con được biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu chuyện Bồ Tát dược phương đốt thân cúng dường nên được hiểu theo ý nghĩa triết lý, đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Trong một số kinh đại thừa, trong đó có kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thân thể này đó được lý giải là một cái tổ hợp gồm có 4 yếu tố phổ quát, đó là đất, nước, lửa và gió. Nó theo triết hiện đại đó là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Sau khi con người chết đó, thì 4 yếu tố chất phổ quát này đó sẽ trở về với cát bụi thôi. Tâm thức con người đó là tiếp tục tái sinh và có mặt trong bào thai của mẹ, là trở thành một cô cậu bé mới sau trung bình 10 tháng. Sinh non là 8 tháng, sinh muộn là khoảng 12 tháng. Và đồng thời vì có thân thể này, với cái nhận thức ở trong thân, thỉnh thoảng một số người mất sự kiểm soát thể hiện ra các hành động phạm pháp, trái đạo đức, ngược với lương tâm, cho nên dẫn đến các hành vi tội lỗi và khổ đau cho mình và cho người. Do đó thân thể thỉnh thoảng được sánh ví như là cái ngục tù, chôn và chối các cái giá trị cao cấp của tâm linh do chủ nghĩa hưởng thụ chi phối. Do vậy khi được xem như là cái ngục tù và nguồn gốc của một số tội lỗi do con người mất kiểm soát các hành vi ở tâm, thì việc đốt thân trải qua 2000 năm hay là nhiều hơn thế, tượng trưng cho việc tẩy não các cái bợn nhơ do các hành động của thân và tẩy não các cái thói quen ở tâm, nó phải trải qua nhiều kiếp số dài đằng đẵng như thế. Mặc dầu tu được xem là phát triển tâm, thay đổi nhận thức từ tiêu cực trở thành tích cực, từ phàm trở thành thánh, nhưng quá trình diễn ra để một người phàm trở thành thánh nhân không phải là một thời gian ngắn ngủi. Về lý thuyết thì tất cả chúng sanh có tiềm năng giác ngộ được, thành thánh được trong một kiếp người, nhưng mà về phương diện thực tiễn tùy theo các hạt giống nghiệp mà người đó đã gieo tạo, có người trải qua đó là hàng trăm kiếp, hàng nghìn kiếp mới có thể xong. Như vậy đốt thân ở đây đó được hiểu như là đốt cháy các phiền não, đốt cháy các nghiệp phàm, đốt cháy các hành vi phàm mà trải qua một cái thời gian dài lâu. Dĩ nhiên con số 2000 đó không phải là số thật, là số tượng trưng cho số nhiều thôi, vì nó không phải là số thật. Cho nên cái thời gian đốt cháy các phiền não và nỗi khổ niềm đau của mỗi người đó là dài và ngắn, là hoàn toàn lệ thuộc vào phương pháp tu tập, sự tinh tấn tu tập, hoàn cảnh tu tập và được những người có kinh nghiệm hướng dẫn tu tập đúng hay không thôi. Do đó trong quá trình tu tập, chúng ta đừng để cho cái sự dục tốc bất đạt trở thành một áp lực tâm lý thôi thúc mình. Chúng ta hãy tu tập một cách điều đặn, bền bỉ, và đến lúc nhân duyên nó hội đủ thì các phiền não được rơi rụng, sự giác ngộ chúng ta sẽ là bừng sáng ra. Nó giống như là sự chín cây của một trái cây ở trên cây vậy, nó khác hoàn toàn với là vĩnh các loại cây trái cây chín là vú ép bằng than đá hay là bằng nhiệt, phải không? Ý nghĩa thứ hai của cái câu chuyện này đó Đó là khi mà người tu tập đã nhận thức rất rõ rằng thân thể này chỉ là một tổ hợp, và chúng ta sở hữu cái tổ hợp đất nước gió lửa đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn kiếp người mấy chục năm, thì lúc đó chúng ta không còn chấp vào thân này là sở hữu vĩnh hằng của tôi nữa. Đồng thời chúng ta cũng thoát ra khỏi hai loại chấp trước khác: thân này là tự ngã của tôi, thân này là sở hữu của tôi, và thân này là chính tôi. Thoát ra khỏi các phương diện chấp ngã và chấp ngã sở vừa điêu đối với thân, thì một người hành đạo với tư cách là Bồ Tát hạnh, thì người đó sẽ không còn lẫn tiếc những gì thuộc về thân thể này nữa, dấn thân phụng sự, quên mình vì lợi ích, vì phúc lệ, vì an lạc cho số đông, cho nhân loại nói chung. Hình ảnh dùng lửa quả quan tam muội đốt phần cúng dường tượng trưng cho dùng lửa trí tuệ đốt cháy sạch tất cả những phiền não chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Cũng cần lưu ý một điều đó, về phương diện luật pháp và quan hệ dân sự, chấp ngã đôi lúc không phải là một điều sai. Thậm chí đó, chấp ngã về luật pháp và dân sự giúp cho đương sự đó có tinh thần trách nhiệm hơn. Ví dụ như cha mẹ phải nghĩ rằng đứa con mình sinh ra là sở hữu nắm ruột của mình, từ tinh tra và trứng mẹ mà hình thành. Từ đó mà cha mẹ mà có trách nhiệm nuôi nấng con ăn học thành tài, trở thành người hữu dụng cho xã hội. Cho đến lúc nào mà con cái mình á đủ sức tự lập và sống hạnh phúc bằng sự tự lập thì cha mẹ mới tạm yên lòng. Có nhiều bậc cha mẹ đó lo lắng cho con suốt cả một kiếp người. Đó là cái giá trị tích cực của việc chấp ngã về phương diện xã hội và luật pháp. Cũng vì chấp ngã và chấp ngã sở hữu ở phương diện tích cực đó, mà con người mới nỗ lực làm tất cả các việc cần làm trong đời, bao gồm sự lập nghiệp. Rồi thông qua đó đó người ta trở nên làm giàu để tài sản lại cho con cháu. Tuy nhiên trong nỗi khổ niềm đau do vô thường và các bất hạnh tấn công chúng ta trong đời, việc chấp ngã và chấp ngã sở hữu sẽ làm cho chúng ta trở thành là nạn nhân của khổ đau và trở thành là liên minh của nỗi khổ niềm đau. Thì trong những tình huống như thế đó, Đức Phật khuyên chúng ta phải thực tập vô ngã để thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau một cách dễ dàng và thành công. Ví dụ như do chiến tranh, do tai nạn giao thông, do những thiên tai mà một trong những người thân chúng ta vẫy tay chào với cuộc đời này, người có tu tập vô ngã đó sẽ không còn gọi là bị chấp dính vào trong cái chết chóc đó nữa, và đồng thời sẽ biến cái nỗi đau thương cụ thể đó thành các hành động phước báo, tức là nhân cái chết của người thân tổ chức thuyết linh, mời các vị giảng sư đến để hướng dẫn, rồi mở hội bố thí cúng dường, làm các công đức và phước báo để nhân danh người chết rồi hồi hướng công đức cho người chết. Thì theo Đức Phật, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Và sự thực tập vô ngã trong tình huống này sẽ giúp cho người ta đó rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau một cách rất là nhanh chóng và nhẹ nhàng. Như vậy, lửa tam muội đốt thân thể này cúng dường lên chư Phật không nên hiểu từ nghĩa đen là mình đang sống là tự thiêu để cúng cho Đức Phật, mà cho thấy là chúng ta hy sinh tận tụy với chánh pháp để phụng sự cho nhân sinh. Chúng ta thậm chí đến cái mạng sống này chúng ta cũng không có tiếc lẫn nữa, chúng ta cũng không có sợ hãi nữa, vì đạo mà chúng ta phụng dụng nhân sinh, vì an lạc hạnh phúc cho số đông mà chúng ta hy sinh ngay cả bản thân mình. Về sự việc thứ ba, trong vài tình huống cụ thể rất đặc biệt và ngoại lệ, những người tu học Phật có thể noi gương vị Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa đốt thân cúng dường để bảo vệ Phật pháp. Tại Việt Nam chúng ta có Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức, vào năm 1963 trước ách cai trị, phân biệt đối xử trên ý thức hệ Thiên Chúa giáo, hòng xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ chính trị và văn hóa của Việt Nam. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu để bảo vệ Phật pháp. Trước khi tự thiêu, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã viết lại thơ di chúc, trong đó có những lời nhắn gửi đến gia đình và bản thân của Tổng thống Ngô Đình Diệm rằng hãy từ bỏ chính sách cai trị độc tài, phân biệt đối xử tôn giáo, và ánh đuốc tự thiêu của tôi sẽ trở thành ngọn đuốc trí tuệ làm thức tỉnh cái hành động và chủ trương độc tài sai lầm của chính quyền họ Ngô, và kêu gọi lòng từ bi phủ trùm để xóa đi các cái hận thù, những nỗi đau thương đó phát xuất từ hận thù đó, từ đó được kết thúc. Một điều rất là mầu nhiệm, với 20 lít xăng, Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức đã ngồi yên bất động ở ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng 8, cho đến lúc đó, toàn bộ các gân cơ trong cơ thể của ngài đã bị cháy rụi, cơ thể của ngài mới từ từ ngã sập xuống sau khoảng 6-7 phút. Và điều mầu nhiệm hơn, quả tim của ngài được đưa vào dàn quả thiêu 4000 độ, đang khi các chi phần còn lại của cơ thể gồm các xương cứng hơn trái tim rất nhiều lần đều trở thành tro bụi, riêng quả tim của ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn còn nguyên vẹn. Và giáo hội Phật giáo lúc đó đã gọi quả tim của ngài là trái tim bất diệt. Đó là sự đốt thành cúng dường. Hiện nay quả tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức được giữ trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013 đó, chúng tôi đã thảo văn bản và ngài Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho mượn lại trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức để triển lãm cho quần chúng Phật tử và tăng ni có cơ hội được chiêm bái nhân kỷ niệm 50 năm ngài tự thiêu bảo vệ Phật pháp của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thông qua thư ký riêng của Thủ tướng, giáo hội được trả lời rằng dự kiến vào năm 2016 khi tháp tôn thờ Bồ Tát Thích Quảng Đức được thành tựu tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhà nước sẽ giao trả lại quả tim bất diệt này cho giáo hội trưng bày triển lãm. Trong lịch sử Phật giáo của toàn cầu, nước Việt Nam chúng ta rất đặc thù ở chỗ là sở hữu được ít nhất là 6 xá lệ toàn thân của các bậc cao tăng: thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, thiền sư Như Trí, thiền sư Chương Chuyết và một vị thiền sư Bảo Sói người Việt Nam làm đạo và qua đời ở tại Bangkok của Thái Lan. So với Trung Quốc, Tây Tạng, nước Việt Nam chúng ta có số lượng nhục thân xá lệ nhiều hơn nhiều. Ngoài ra đó, về phương diện trái tim, nước Việt Nam là đầu tiên có xá lệ trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Hành động đốt thân cúng dường của Bồ Tát Thích Quảng Đức noi gương theo vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đã mở ra một phương trời mới cho Phật giáo Việt Nam được tiếp tục tồn tại. Ngay sau đó, chính thể độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đã bị sụp đổ hoàn toàn và lịch sử miền Nam Việt Nam bước sang một trang sử mới. Ngày nay đó, các nhà khoa học không thể lý giải nổi một quả tim mềm hơn xương tại sao vẫn còn tồn tại trong nhiệt độ 4000 độ. đang khi mọi thứ khác trở thành tro bụi. Trái tim đó là tượng trưng của lòng từ bi ở mức độ cao nhất. Lửa đó về phương diện biểu tượng trong Phật giáo là tượng trưng cho sự sân hận, nhưng Bồ Tát Thích Quảng Đức mượn lửa tự thiêu chính mình để tượng trưng cho lửa từ bi. Và dựa vào cái tinh thần đó, thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã viết ra bài thơ Lửa Từ Bi, ca ngợi về sự hy sinh cao quý độc nhất vô nhị của Bồ Tát Thích Quảng Đức trong lịch sử của nhân loại. Như vậy, việc đốt thân cúng dường của Bồ Tát Thích Quảng Đức mặc dù dựa vào giới sát sinh là trái ngược với cái nguyên tắc đạo đức căn bản của đạo Phật, nhưng nhờ hành động cao quý phát xuất từ tâm Bồ Đề và tâm từ bi, tâm xóa bỏ hận thù nhằm thức tỉnh chế độ độc tài vô định diện, trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức trở thành là nguồn soi sáng thức tỉnh nhân tâm. Thế giới Phật giáo Nam Tông mặc dù không tán đồng các hành thức tự thiêu, đã phải ca ngợi hành động cao thượng vĩ đại của vị Bồ Tát Việt Nam. Do đó, với những tình huống tương tự như vậy thì việc đốt thân cúng dường theo ý nghĩa đen chữ trắng đó là có thể chấp nhận được. Và trong suốt mấy phút cháy ở trong 20 lít xăng, Bồ Tát Thích Quảng Đức không hề thể hiện bất cứ một phản cảm xúc đau đớn nào như chúng ta. Tiếp xúc với lửa, với các nhiệt nói chung, chúng ta dễ bị phỏng. Phản ứng của phỏng là giúp làm cho chúng ta phải co rút cái tay chân mình lại. Và sau đó mình có cảm giác rất là đau nhất, vì nó cháy da, cháy các tế bào, thậm chí là nó cháy thịt, cháy mỡ, và thậm chí là cháy luôn xương. Ấy thế mà Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn ngồi yên bất động. Thì đó là trường hợp duy nhất được biết đến cho đến thời điểm hiện nay. Chúng ta có một nhân vật lịch sử làm công việc đốt thân để cúng dường Phật pháp, mà mang lại một ý nghĩa to lớn là bảo vệ Phật pháp được truyền toàn. Còn đại đa số các tình huống còn lại, chúng ta nên sử dụng ý nghĩa biểu tượng thứ nhất hay là ý nghĩa biểu tượng thứ hai. Kể từ năm 1959, khi Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng và biến Tây Tạng trở thành là một tỉnh trực thuộc, cho đến bây giờ đó, đã có mấy trăm nhà sư Tây Tạng bắt chước Bồ Tát Thích Quảng Đức của Việt Nam tự thiêu. Nhưng mà trên thực tế thì không có chuyện gì để xảy ra, đất nước Tây Tạng vẫn tiếp tục bị mất. Suốt mấy chục năm qua đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vừa là quốc trưởng của Tây Tạng lưu vong, vừa là lãnh đạo tinh thần cao quý nhất của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng toàn cầu, đã phải nhượng bộ trước Trung Quốc, từ việc đòi độc lập chủ quyền Tây Tạng khỏi Trung Quốc đến một cái tình trạng thương lượng, đó là yêu cầu Trung Quốc thừa nhận Tây Tạng là một tỉnh tự trị thôi, vẫn không thành công. Cho nên Đức Đại Lạt Ma đã kêu gọi các nhà sư Tây Tạng, các Phật tử Tây Tạng không nên tiếp tục tự thiêu để thức tỉnh nhân tâm của chính quyền Trung Quốc, vì điều đó là trở nên vô ích. Như vậy, có những hành động nó chỉ trở nên là có giá trị lịch sử một lần thôi, vì lúc đó đó là một cái hành động cả thế giới này chưa từng biết đến. Lúc đó đó, tổng thống của Mỹ phải thốt lên một cái câu: chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã tạo ra một bạo chúa, và xem Ngô Đình Diệm là một bạo chúa. Cho nên chính thể đó đã bị xóa sổ sau cái cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Những hành động bắt chước dầu có những cái nỗ lực tương tự, gần bằng với, gần giống với, nhưng mà giá trị đạt được từ những mục đích cao quý là không có gì để được đảm bảo. Cho nên nói tóm lại, chúng ta sử dụng ý nghĩa thứ nhất, ý nghĩa thứ hai về biểu tượng. Còn ý nghĩa thứ ba như vừa nêu qua gương hạnh Bồ Tát Thích Quảng Đức đó, đừng nên bắt chước nữa. Chúng ta phải giữ sức khỏe cho cơ thể này được tốt. Và mỗi Phật tử tại gia, theo lời chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc biệt là ban hoằng pháp trung ương tình nguyện trở thành hoằng pháp viên cư sĩ. Từ nhiệm kỳ năm 2007 đến nay đó đã gần 10 năm, ban hoằng pháp trung ương đó đã tổ chức những cái khóa tập huấn hoằng pháp viên, mà thầy tin tưởng rằng là tại Hải Phòng đó cũng có các Phật tử đi tham dự, và trong đạo tràng chúng ta chắc cũng có một vài Phật tử tham dự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tại Yên Tử cách đây vài hôm thôi. Các Phật tử tại gia hãy phát nguyện trước nhất là tôi cam kết với lương tâm của mình, từ khi trở thành Phật tử tôi phải độ cho bằng được chồng tôi trở thành Phật tử, con cháu tôi trở thành Phật tử, người thân tôi trở thành Phật tử, những người có cơ hội làm việc đối tác trực tiếp gián tiếp với tôi, nhân viên làm việc với tôi đều trở thành Phật tử. Và tối thiểu chúng ta phải phát nguyện một tháng phải độ được một người. Và nếu tất cả các quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa của chùa Hà Quang đều làm như thế thì một năm sau đó chúng ta có số lượng các Phật tử đi chùa Hà Quang là gấp 12 lần. Việc đó không khó. Và mình cần phải giữ sức khỏe để phát triển trí tuệ, tu tập đạo đức, tăng trưởng nhân cách cao thượng. Nhờ đó đó, đưa vào tấm gương chói sáng này, nhiều người có thiện cảm với chúng ta lần lượt trở thành Phật tử. Các quý vị làm được như thế sẽ trở thành các con chim đại bàng đầu đàn. Hiện nay mình có lãnh đạo đạo tràng là những con chim đầu đàn. Chúng ta phải học theo tinh thần của kinh Pháp Hoa và Đại Thừa, đó là tạo ra quyến thuộc Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa đây là sự giác ngộ. Chúng ta phải lọc ra các quyến thuộc, mà các thành viên của quyến thuộc này đó đều hướng đến sự giác ngộ, hướng đến lòng từ bi, hướng đến an vui hạnh phúc. Thay vì chúng ta bị kẹt vào lợi ích nhóm của gia tộc, lợi ích nhóm dựa trên nền tảng của huyết thống đó, mình luật pháp bảo vệ cho chúng ta việc đó. Bây giờ chúng ta rộng mở lòng từ bi hơn, ngoài các lợi ích huyết thống mà chúng ta có trách nhiệm với tổ tiên và gia tộc của mình, chúng ta cần phải thành lập quyến thuộc Bồ Đề. Mỗi một người đi chùa đạt được an lạc hạnh phúc cho bản thân rồi, phải tình nguyện tìm mọi cơ hội để dẫn dắt cho người khác cùng trở thành các Phật tử, để họ có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Làm được như thế đó thì ánh sáng chân lý của đạo Phật có cơ hội phục vụ được đại đa số quần sanh, và đó cũng là cách chúng ta cúng dường chư Phật một cách thiết thực nhất và dễ làm nhất. Xin được mời các bạn.